tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019, thứ Bảy trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng với dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt, các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại, chất vào lẫm cho ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta suy gẫm về một dụ ngôn đề cập đến đời sống cộng đồng, trong đó cái thiện và cái ác, tin mừng và tội lỗi cùng tồn tại và pha trộn lẫn nhau. Giải quyết tình huống này như người đầy tớ gợi ý trong tin mừng dường như là cách tiếp cận hợp lý. Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn, và như một người cha tốt bụng, người chờ đợi một sự thay đổi cho đến giây phút cuối cùng, hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Có một sự tương phản giữa người chủ ruộng và những người đầy tớ của ông. Khi cỏ dại bắt đầu xuất hiện giữa lúa mì, bản năng của người đầy tớ là muốn nhổ cỏ lùng để có một cánh đồng lúa tinh tuyền. Ngược lại, bản năng của người chủ ruộng lại khác. Ông đã bao dung hơn với cỏ lùng. Ông đã đề nghị để cả lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên cho đến thời điểm thu hoạch. Sau đó chúng mới được tách ra. Ông là một người khá kiên nhẫn. Ông biết cuối cùng thì ông sẽ gặt lúa mì và loại bỏ cỏ lùng. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến thời điểm đó, ông vẫn có thể sống với cỏ lùng. Ông đã không ủng hộ những người đầy tớ của mình để thanh lọc cánh đồng lúa ngay lập tức, nhưng cần phải chờ đợi. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã nói về vương quốc Thiên Chúa và đặc biệt về những dấu chỉ của vương quốc đó trong thế giới của chúng ta, cộng đồng các môn đệ của Ngài mà chúng ta gọi là giáo hội. Chúa Giêsu nhận ra rằng giáo hội bao gồm cả điều tốt và điều chưa tốt cho đến khi kết thúc thời gian, khi tất cả những gì không phải là của Chúa sẽ bị loại bỏ. Đối với từng môn đệ Chúa Kitô, mỗi người chúng ta cũng là một phức hợp gồm ánh sáng và bóng tối, cho đến khi chúng ta trở nên giống hình ảnh của Con Thiên Chúa ở đời sau. Trong khi chờ đợi điều đó, chúng ta phải chấp nhận tội lỗi luôn là một phần của cuộc sống chúng ta ở đời này. Điểm yếu của chúng ta có thể là mặt tối của điểm mạnh. Ranh giới giữa điều tốt và điều không tốt trong cuộc sống có thể rất tinh vi, không dễ nhận ra. Nếu chúng ta quá nhiệt thành cố gắng tìm ra những gì không tốt nơi một ai đó, rất có thể chúng ta sẽ làm hỏng những gì tốt đẹp nơi người ấy. Có lẽ Chúa Giêsu cũng có ý cảnh báo về một loại nhiệt thành tôn giáo quá mức để xác định đâu là cỏ dại và để tách nó ra khỏi lúa mì. Thánh Phaolô đã từng có lòng nhiệt thành tôn giáo này trước khi gặp Chúa Giêsu phục sinh trên đường đến Đa Mát. Dưới nhãn quan của ông, những người theo Chúa Giêsu là cỏ dại trong cánh đồng Do Thái giáo, và ông đã bắt bớ họ vì ông chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Cũng vậy, chúng ta có thể nhận sai lầm khủng khiếp khi đánh giá sai về người khác. Có những lúc, chúng ta cần phải sống với những điểm yếu của người khác vì những điểm mạnh của họ. Giống như người chủ ruộng trong dụ ngôn, Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta cũng phải kiên nhẫn với chính mình và với nhau. Đây là sự thừa nhận thực tế rằng tất cả chúng ta đều đang trên hành trình thanh tẩy. Thiên Chúa đã khởi sự việc tốt đẹp nơi mỗi người chúng ta, và ngay cả khi việc tốt đẹp đó chưa được hoàn thành trong cuộc sống trần thế này, thì Thiên Chúa sẽ hoàn thành nó trong cõi vĩnh hằng. Trong khi đó, chúng ta cần dành cho Thiên Chúa một không gian để người hoạt động trong đời sống của chính chúng ta và trong đời sống của những người khác. Lạy Chúa Giêsu, dựa vào lý tưởng Kitô giáo, chúng con đều cảm thấy bị cám dỗ khi nghĩ rằng chúng con là những người may mắn đạt được sự hoàn hảo, đang khi chúng con là một phức hợp gồm lúa mì và cỏ dại. Công việc tốt lành của Chúa đang diễn ra trong cuộc sống của chúng con, nhưng nó luôn bị tội lỗi cản trở. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn với bản thân và với người khác để trở nên giống Chúa hơn, và giúp đỡ nhau để trở nên giống Chúa như vậy. Amen.
Chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa, Chúa chấp nhận tình trạng vàng thâu với nhau, ngày nhân này với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi, nằm ngay trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày, giữa thiên và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt tới đẹp khó tranh đường, kẻ thù hằng gieo tai ác. Khó tranh đường, bão ngược và bao bất công. Cuộc sống dù bao sầu thương, không nên vội vàng chán trường. Tình thương Chúa mong cho ta hy vọng tốt hơn. Gió lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày, giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt tới đẹp hơn.